Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 64 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem phần kinh văn trang số 74. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật tiếp tục dạy như thế này. Ngay khi ấy Đức Phật lại bảo với đại chúng và ngài A Nan rằng: phía ngoài của lầu gác ở hai bên tả hữu đều có các ao báu hoặc rộng 10 do tuần hoặc 2 đến 30 cho đến 100 do tuần, dài rộng và nông sâu tùy theo loại đều giống nhau. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật tiếp tục giới thiệu về y báo của cõi Tây Phương Cực Lạc. Về phần y báo này, chúng ta thấy là Đức Phật nói về những ao báu ở phía ngoài hai bên lầu gác, tức là bên tả và bên hữu, tức là bên trái bên phải đó. Tả hữu tức là trái và phải. Thì hai bên trái bên phải của lầu gác thì đây Đức Phật nói đều có các ao báu. Vì sao lại phải có ao báu? Vì ao báu chính là để tôn thêm cái sự trang nghiêm, thanh tịnh cho lầu gác vậy. Vì ở trong ao báu có nước 8 công đức. Tùy theo cái tâm nguyện của các bậc thiện nhân ở thế giới đó mà nước ao có nông có sâu. Rồi tùy theo cái tâm nguyện của các bậc thiện nhân ở thế giới đấy mà tiếng nước chảy ở trong ao phát ra những tiếng pháp âm vi diệu, khiến cho đại chúng ai nghe thấy cũng đều sinh tâm hoan hỷ, vừa tôn thêm cái vẻ đẹp về con mắt để ngắm nhìn, vừa là khiến cho ở trong tâm của đại chúng được hoan hỷ, an vui, nhẹ nhàng, thảnh thơi vậy. Các Phật tử chúng ta nếu mà lên chùa Tản Viên đấy chúng ta, nếu mà vào cái mùa mưa, chúng ta nghe thấy tiếng nước chảy ở ngoài suối, ở ngoài thác, quả thật là nghe rất là hoan hỷ. Đặc biệt là các Phật tử chúng ta ở dưới thành phố, ở những nơi đông dân cư, chắc rằng chúng ta chả bao giờ nghe thấy được cái tiếng nước chảy, tiếng chim kêu, chim hót, dế kêu ở trên đại ngàn như thế này. Lại nghe thấy cái tiếng nước chảy róc rách, rất là tĩnh tại, khiến cho tâm chúng ta nó trở về được cái cội nguồn, cái bản lai thanh tịnh vốn có của mình. Phố xá thì chỉ nghe thấy tiếng còi ô tô, xe máy, rồi nghe thấy tiếng người, tiếng đàn ca múa hát của nhà hàng xóm nó vọng lại mà thôi. Còn lên đây chúng ta thấy cảnh giới thật là thanh tịnh. Nghe thấy tiếng nước chảy ở trên lưng chừng núi cao như thế này thật là hoan hỷ. Hoặc là thảnh thơi cho đàn cá ở cái bể thần Kim Quy ở trước nhà thờ tổ ăn, chúng ta mới thấy đấy là được vui. Tiếng chảy róc rách cũng nghe tinh thần cũng rất là thoải mái vậy. Đây mới thực sự là cảnh giới của Phật ở nhân gian chúng ta vậy. Thực sự đây mới là cảnh giới của Phật ở nhân gian chúng ta. Thế còn chúng ta thấy cảnh giới mà ở trong những ngôi chùa mà lúc nào cũng đông khách thập phương qua lại, biến thành cái nơi đô hội á, thì đấy chỉ là cái nơi gọi là gieo duyên mà thôi. Ví dụ như chùa Khai Nguyên, chúng ta vào mấy tháng xuân hội chẳng hạn, già trẻ, gái trai, nam nữ đều có đến để chiêm bái, lễ Phật, vãng cảnh, tham quan, chụp ảnh, lưu niệm, vân vân, rất là đông. Nhưng mà bảo ở đó để mà tu á, thì đương nhiên là sẽ không bằng ở trên Tản Viên này rồi. Vì nơi đó là cái nơi hoằng pháp, thầy xây dựng nơi đó là cái nơi hoằng pháp, cái nơi để cho mọi người vân tập về, càng đông càng tốt. Càng nhiều người biết đến Phật thì càng quý. Càng nhiều người biết xá Phật, biết lạy Phật, nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật thì càng quý. Từ cái chỗ đó mới lựa chọn ra những người có duyên sâu với Phật, thì họ quy y Tam Bảo, họ thỉnh kinh về nhà, họ đọc tụng và họ tu tập theo lời dạy của Phật, của Tổ, lời khuyến hóa của Thầy. Dần dần là họ phát tâm là chuyên sâu vào niệm Phật để cầu vãng sinh tịnh độ. Đây chính là phương tiện, là con đường đi đến bến bờ giác ngộ, giải thoát vậy. Chúng ta thấy không phải là tự nhiên mà lại thầy lại đi xây cái ngôi chùa, xây dựng cái ngôi chùa Khai Nguyên theo cái mô hình ấy. Nó to lớn và nó bắt mắt, nó đẹp đẽ, đặc biệt là với giới trẻ như vậy. Đến nơi nào cũng thấy hoa, đến nơi nào cũng thấy các tiểu cảnh, đặc biệt vào mùa xuân hội. Những người khó tính nhất đến cũng thấy hoan hỷ vậy. Những người không thích Phật cũng muốn đến để xem một lần vậy. Những người mà không có thiện cảm với Tam Bảo, với các sư cũng muốn đến một lần xem nó như thế nào. Đến nơi thì gần như tất cả họ đều khuất phục. Nhưng có người nói với thầy rằng ở trên Tản Viên đẹp như thế, thầy mà làm thì còn đông khách nữa. Thầy chỉ cười thôi. Thầy bảo thầy không thích đông khách ở đàn viên. Nếu thầy thích đông khách ở đàn viên thì năm 2011-12 á, thầy đã để cho họ làm cái cáp treo ở ngay bên cạnh chùa cách đây khoảng 100 mét rồi. Ngày đó bác Đinh La Thăng bác còn đang làm bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Bác cho quân lên khảo sát và đo đạc các thứ. Ủy ban nhân huyện Ba Vì lúc đó cũng đã vào cuộc rất là quyết liệt, kể cả Ủy ban thành phố Hà Nội. Nhưng mà thầy thấy rằng cái núi Tổ Ba Vì là cái nơi linh địa bậc nhất của Việt Nam chúng ta. Trong sách Dư Địa Chí, Nguyễn Trãi, một nhân vật văn hóa lịch sử nổi tiếng của dân tộc chúng ta, cụ đã nói rằng Ba Vì chính là núi Tổ của Việt Nam chúng ta, chính là Tổ Sơn của Việt Nam chúng ta. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng có khẳng định rằng núi Ba Vì chính là Tổ Sơn của Đại Việt chúng ta, nơi linh địa bậc nhất của trời Nam. Vậy chúng ta thấy đó gọi là nơi linh địa bậc nhất là Tổ Sơn. Tổ Sơn tức là núi Tổ của đất nước Đại Việt chúng ta, bây giờ là đất nước Việt Nam chúng ta. Đó gọi là Tổ Sơn mà lại biến thành cái nơi gọi là chơi bời, cái nơi ăn chơi, cái nơi nghỉ dưỡng và cái nơi kiếm tiền, thì chẳng khác gì một cái gia tộc, một cái dòng họ đem cái nhà thờ họ của mình để cho người ta thuê bán hàng ăn hoặc là bán hàng xén để kiếm tiền hàng tháng. Chúng ta nghĩ xem, một cái nhà thờ tổ của cả cái dòng họ mà bảo là thuê để thờ như vậy nó phí đi, cho nên đem ra để cho thuê để người ta bán phở, bán bún hoặc bán hàng ăn hoặc bán gì, bán hàng xén để kiếm tiền hàng tháng. Thế còn gì là cái nhà thờ tổ nữa, còn gì là cái nơi linh thiêng của cả cái dòng họ nữa. Vậy Ba Vì ở đây khi mà gọi là núi Tổ, tức là cái gì, mình gọi là cái nhà thờ tổ của cả dân tộc mình, đất nước mình. Là cái nơi linh địa, sinh khí ở bậc nhất của trời Nam chúng ta, mà biến thành cái nơi ăn chơi, nơi kiếm tiền, thì nó không còn là cái nơi linh địa nữa. Cho nên ngày đó tôi nhờ người nói thẳng với đương kim Tổng Bí Thư lúc đó là cụ Nông Đức Mạnh, cụ chỉ đạo dừng lại hết, không cho làm mà cáp treo lên núi Tổ Ba Vì. Chúng ta thấy đến năm 2016-17 gì đó lại tiếp tục một tập đoàn kinh tế rất là mạnh của thành phố Hà Nội đi về cũng đo đạc khảo sát, và Ủy ban nhân huyện Ba Vì cũng đồng ý chủ trương hết rồi. Thế lúc đó tôi lại nhờ người nói với đương kim chủ tịch nước bây giờ, ngày đó cụ đang làm thủ tướng, cụ cũng chỉ đạo là không đồng ý. Mà hôm ngồi uống nước ở trên đền thượng đi lễ trên đó, tôi ngồi với cả thủ tướng, cả chủ tịch quốc hội, cả trưởng ban tổ chức trung ương, bây giờ là đương kim thủ tướng bây giờ, cả bộ trưởng công an, rồi cả nguyên chủ tịch quốc hội là bác Sinh Hùng. Tôi cũng nói luôn, núi Tổ này chỉ nên giữ được cái sự trang nghiêm thuần khiết thanh tịnh như này. Ai đi lên thì đi bộ hoặc đi cái xe lên, dừng ở bến xe xong rồi đi bộ lên lễ Phật. Chứ không nên cho làm ở cáp treo, biến thành những cái nơi kiếm tiền như chùa Hương, như là Yên Tử, như là Tây Thiên, như là Sapa, vân vân đó. Những cái nơi đó làm mất rồi thì thôi. Mà những cái nơi đó thì thôi cũng có nơi mình làm để phát triển kinh tế, để tăng trưởng thu nhập cho người dân thì cũng được. Nhưng riêng cái núi Tổ này, tôi nói luôn với cả các cụ các bác ở lúc cái ngồi ở bàn uống nước, tôi nói luôn là không nên biến thành cái nơi kiếm tiền. Thế cụ Sinh Hùng cụ nói luôn và đúng thế, quan điểm của tôi giống quan điểm của thầy. Không thể cho cái nơi này làm thành cái nơi mà nó vừa lễ xong ra nó lại ngồi ở trên đầu các cụ, nó lắc lư nó đi, nó quay phim chụp ảnh ở trên cái cáp treo được. Không thể. Thế bác Sinh Hùng bác quay lại bác Phúc bác bảo là đấy, thầy cứ nói với thủ tướng. Thủ tướng mà không duyệt thì ai mà làm được. Thế bác Phúc bác nói luôn với bác Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tuyệt đối là phải giữ lấy cái vườn quốc gia Ba Vì này, giữ lấy cái núi Tổ này, nó có một cái điểm tâm linh để cho người ta hướng về. Chứ đừng có nơi nào cũng cho cái cáp treo và biến thành cái nơi du lịch, cái nơi kiếm tiền. Không nên. Đấy. Cho nên một số Phật tử nói với thầy rằng tại sao thầy không lên chùa Tản Viên để xây dựng, để cho nó khang trang lên, để thu hút khách du lịch, để hút thu hút Phật tử thập phương về chùa. Tôi chỉ cười, vì tôi muốn là cái nơi này nó giữ được nguyên cái vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, của núi Tổ, của cái nơi linh địa, cái nơi linh thiêng bậc nhất của trời Nam chúng ta, của Đại Việt, của Việt Nam chúng ta. Bất cứ một vị hòa thượng thượng tọa nào, một quý thầy nào, hoặc là bất cứ một nhà ngoại cảm, nhà tâm linh nào mà biết về tâm linh một chút, có cảm nhận về tâm linh một chút, các vị đến đây đều cảm thấy rất là hoan hỉ và đều tán thán, nói rằng bây giờ mà thầy vẫn giữ được một cái ngôi chùa nó mang cái vẻ hoang sơ thuần khiết như thế này, tuy trang nghiêm thanh tịnh nhưng mà không gì, không xô bồ, không có hàng quán bán hàng ở trước cửa chùa, thực sự là khó. Cho nên đây cũng là, các vị biết nó cũng là cái nhân duyên, do cái tâm mình phát khởi ra là để là cái nơi linh địa, là cái nơi để cho tăng ni, cho Phật tử chúng ta có chỗ để đi về, để tĩnh tâm, để tu tập. Chứ còn bây giờ tôi mà khởi ra cái tâm để phát triển nơi này thì cái nơi Hoằng Pháp, cái nơi gọi là thu hút tín đồ Phật tử, xin thưa các vị, 3 đến 5 năm sau á, nó trở thành cái nơi nổi tiếng chẳng kém gì chùa Hương và Yên Tử. Chẳng kém gì đâu. Từ cái ngôi chùa Khai Nguyên chúng ta biết là cái ngôi chùa nhỏ nhỏ ở dưới một cái gò, cái bãi Tha Ma, cái mảnh đất trống, mà chỉ trong vòng có mấy năm thôi, bắt đầu quay về xây dựng từ năm 2013 cho đến 2019, 20-21 này Covid thì không nói rồi. Như vậy là chỉ có 6-7 năm. Gần như là một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh ở trong thôn, trong dân thôi, chả ai biết đấy. Nhưng mà bây giờ cả nước biết đến, thậm chí là Phật tử ở ngoài thế giới cũng biết đến rất là nhiều. Huống chi là ở nơi thánh địa linh thiêng, đất Tổ, núi Tổ như thế này, đất thánh linh thiêng như thế này. Nên chúng tôi nghĩ rằng người tu chúng ta phải có một cái gì đó để mà hướng về cái cội nguồn tâm linh, tâm thức của mình. Hướng về một cái nơi trang nghiêm thanh tịnh, khiến cho chúng ta có thể nương vào đó để tu tập, để giác ngộ, để giải thoát. Cái nơi nào cũng biến thành cái nơi đô hội đông người thì cũng không tốt. Cũng phải có chỗ chúng ta để cho cái cảnh Phật nó được thanh tịnh, không xô bồ, thì nó sẽ tốt hơn. Cho nên ở đây chúng ta thấy cảnh ở Tràng Viên thì có thể nói là thực sự là một cái cửa Phật, cái nơi cửa thiền, cửa Phật ở tại nhân gian này vậy. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa các tổ mà các cụ toàn đi lên trên núi cao, nơi rừng sâu, núi thẳm để xây dựng chùa chiền để các cụ tu đấy chứ. Các cụ lánh đời và các cụ không muốn đi sâu vào trong cuộc sống đời thường. Cho nên các cụ lên nơi núi cao, rừng sâu, các cụ cất am dựng thất, hoặc là ở trong hang đá các cụ tu hành. Bao giờ đắc đạo các cụ muốn ra hoằng pháp, ra hóa lợi sinh thì các cụ mới hạ sơn, mới xuống núi, hoặc là mới xây chùa. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy, đó vì sao mà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đức Phật lại nói về y báo trang nghiêm thanh tịnh, để khiến cho các bậc thiện nhân và Thánh Tăng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới luôn luôn cảm thấy là hoan hỷ, yêu thích một cái cõi nước trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Một cái cõi tịnh độ tốt đẹp bậc nhất như vậy, để cho chúng sinh khắp trong mười phương thế giới phát nguyện hướng về để tu tập chính pháp của Phật cho đến khi thành đạo, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc bên ngoài lầu gác, nhờ vào thần thông công đức nguyện lực của Đức Từ Phụ của A Di Đà Phật, cũng như công đức của các vị thiện nhân Thánh Tăng Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đó, mà hai bên lầu gác bên nào cũng có những ao báu đẹp đẽ trang nghiêm, hoặc là 10 do tuần, hoặc là 20 do tuần, hoặc 30 do tuần, hoặc là hàng trăm do tuần. Dài rộng nông sâu tùy loại mà giống nhau. Ví dụ loại 10 do tuần thì lại giống nhau, nông sâu thì giống nhau. Loại 100 do tuần thì nông sâu cũng giống nhau, vân vân. Cho nên tùy theo loại mà có sự giống nhau, thật là đẹp đẽ, trang nghiêm, bắt mắt vậy, vui tai vậy. Tai thì nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng cá bơi ở dưới hồ, dưới ao. Cá đây không phải là xúc sinh do nghiệp mà sinh ra như thế giới chúng ta này, mà cá đây là do bản nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hóa hiện ra, do thần thông công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hóa hiện ra. Kể cả gì, chim bay ở trên trời, cá bơi ở dưới nước, vân vân, đều là do Đức Phật A Di Đà hóa hiện ra, để cho mọi người thấy cái cảnh giới nó không bị nhàm chán, muốn thấy gì thì cái đó, cảnh đó hiện ra trang nghiêm đẹp đẽ gấp gì, gấp trăm ngàn vạn ức, muôn triệu tỷ lần ở cảnh vui ở trên các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở thế gian chúng ta vậy. Đấy. Rồi Đức Phật này nói tiếp, ở trong ao luôn đầy nước, tám công đức thơm sạch. Tức là trong ao luôn đầy nước, nước bát công đức thủy đó. Tức là gì? Nhiều nước, nước ấy toàn là nước gì? Nước công đức thơm mát và sạch sẽ, giống như nước cam lồ, màu nhiệm và tinh khiết vậy. Nước ở trong cao mà giống gì? Giống như nước cam lồ ở trên, trên bình, chiếc bình báu mà Bồ Tát Quán Thế Âm ngài ấy, lấy nước ở Tây Phương Cực Lạc cả thế giới, đựng vào trong cái bình báu đó, cùng với nhành nhà liễu ở trên tay, đi khắp nhân gian chúng ta, nhẫn đến đi khắp mười phương thế giới, nghe chúng sinh đau khổ ở nơi đâu, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì liền được ngài là ngài cứu độ cho, thoát khỏi những tai nạn nguy cấp, sợ hãi, vân vân. Như trong phẩm Phổ Môn 25, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã nói vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy, Bồ Tát Quán Thế Âm, bằng thần thông công đức của ngài, trí tuệ của ngài, nhân tu của ngài đó, chúng ta thấy chỉ có một cái bình cam lộ nhỏ nhỏ thôi, mà ngài rảy xuống nhân gian và các cõi khổ đau của chúng sinh khắp mười phương, đổ cho không biết bao nhiêu là chúng sinh được thoát khổ. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì nước tám công đức ấy đầy ở trong ao, thơm mát và sạch sẽ, tắm vào thì khiến cho thân tâm nhuận chạch, hoan hỷ khoái lạc hơn là chư thiên ở trên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc ở nhân gian chúng ta. Uống vào thì ngon ngọt, mát mẻ, khiến cho thân tâm cũng nhuận chạch, vân vân. Rồi Đức Phật lại nói, thành ao thì bằng vàng ròng, thành ao bằng vàng ròng, đáy ao bằng cát bạc. Chúng ta thấy có những ao là thành ao, thành tức là cái bờ đó các vị, thành ao bờ ao bằng vàng ròng. Vì ở cõi nước chúng ta này thành ao bằng gì? Bằng đất, bằng đá, bằng gạch, để xây, để kè, để đắp, để tạo thành. Chúng ta thấy không? Ao thì thường thường đắp bằng đất thôi, giàu có thì kè bằng đá, bằng gạch bên ngoài là cùng. Nhưng còn bồn bể bơi, bồn tắm thì chúng ta thấy làm đẹp thì cũng xây bằng gạch chát chít đi, hoặc là ốp lát ra gạch men vào là cùng thôi, hoặc là đá hoa cương hay vân vân vào đó là hết thôi. Chúng ta chưa từng thấy là ở thế giới chúng ta này, kể cả giàu như các hoàng tử ở Dubai, nhưng chúng ta chưa thấy là vị hoàng tử nào dám xây một cái bể bơi thành bằng gì ạ? Thành xây bằng vàng. Trên thế giới chúng ta thấy có nhà tắm làm dát toàn vàng hết rồi. Kể cả cái bồn cầu vệ sinh, xin lỗi các vị, bồn cầu vệ sinh cũng làm bằng vàng. Và mỗi người muốn đi vào đó, đi thử vào đó thì xin lỗi các vị, muốn đi thử vào đó là tính ra tiền Việt Nam là mất khoảng độ tầm 3 đến 50 triệu. Đấy. Vào đó ngồi một tí thôi mất 3 đến 50 triệu. Không biết là nó như thế nào. Nhưng chúng ta thấy làm phòng vệ sinh, bồn cầu bằng bằng vàng ròng, đó là ở Dubai, một số những nhà giàu họ đã làm cái điều đó. Nhưng chưa thấy là một hoàng tử nào, một thái tử, một đại gia nào dám xây cái bể bơi thành bằng vàng ròng Còn đáy ao thì lát bằng gì? Bằng bạc, chưa có. Tuyệt nhiên là chưa thấy thấy có ở trên thế giới này. Nếu có thì đương nhiên báo chí họ đã đăng rồi. Chúng ta bảo xây cái bồn cầu, làm cái bồn cầu bằng vàng, nó còn đăng đi đăng lại ở trên toàn thế giới cơ mà. Nổi tiếng trên thế giới cơ mà. Không chỉ làm cả bằng cái bể bơi ấy. Cái ao tắm mà bằng vàng nữa thì chắc chắn là sẽ nổi tiếng. Nổi tiếng rầm rầm ở trên thế giới ngay. Báo chí rồi các trang mạng xã hội vân vân là mầm để đăng tải đưa tin nữa. Nhưng mà chưa thấy có. Còn Tây Phương Cực Lạc ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói thành ao bằng vàng ròng, đáy ao bằng cát bạc. Tức là dưới đáy ao đấy dùng cái cát bạc, cát bằng chất liệu gì? Bằng bạc á. Chúng ta thấy ở thế giới chúng ta bạc cũng rất là quý. Vàng bạc lưu ly pha lê sa xà cừ mà, xích châu mã não san hô hổ phách, những cái thứ quý đó. Thường hay nói tới ở trong kinh điển, vì người Ấn Độ ngày xưa họ cho bảy thứ đó là quý, cho nên Đức Phật cũng nói là bảy thứ đó là quý để cho mọi người nghe nó dễ. Ví dụ như Đức Phật nói là đá đỏ là quý, hay ruby là quý, hay là ngọc bích là quý, hay là kim cương là quý chẳng hạn. Thì Ấn Độ thời cái thời đó người Ấn Độ người ta chưa phổ thông cái đó là quý, mà người ta có coi bảy báu là quý thôi. Vì vậy mà Đức Phật thì cũng tùy theo chúng sinh tâm, tùy theo thế gian pháp để mà tuyên thuyết làm sao để cho chúng sinh dễ hiểu nhất, dễ nắm bắt được nhất. Chứ nói ra những cái mà nó chưa thấy bao giờ, nó chưa nghe bao giờ, nó sẽ nghĩ rằng là gì? Nó sẽ nghĩ rằng Phật là tuyên thuyết những cái điều siêu thực, phi tự nhiên, không thật có ở trên thế gian này, vân vân và vân vân. Đó. Thế nên chúng ta thấy Đức Phật cũng rất là khéo léo và rất là thuận theo cái chúng sinh tâm và thế gian pháp như thế để mà đem để mà giáo hóa làm sao để cho chúng sinh nó được tỏ ngộ, được thâm nhập vào biển pháp của chư Phật Như Lai vậy. Rồi chúng ta thấy Đức Phật lại nói thành ao bằng chất bạc, đáy ao bằng vàng ròng. Lúc nãy là thành ao thì bằng vàng ròng, còn đáy ao là bằng cát bạc. Còn đây là có những ao là gì? Thành thì bằng bằng bạc, còn đáy thì bằng gì? Bằng vàng ròng, tức là bằng cát vàng ròng. Hoặc là có là thành ao bằng thủy tinh. Thủy tinh đó là nó trong suốt mà. Chúng ta cái thủy tinh đó, nó trong suốt. Thành ao bằng thủy tinh, còn đáy ao thì bằng gì? Bằng cát là lưu ly. Lưu ly cũng này, cũng rất là đẹp. Loại ngọc lưu ly rất là đẹp. Rồi Đức Phật nói có ao thì thành ao bằng lưu ly, đáy ao bằng thủy tinh, có nghĩa cứ ngược lại đắp đổi cho nhau như thế. Chúng ta thấy là đây Đức Phật nói nó cứ đắp đổi cho nhau. Hoặc là thành ao bằng san hô, đáy ao bằng hổ phách. Hoặc thành ao bằng hổ phách, đáy ao bằng cát xà cừ. Có nghĩa là cứ đắp đổi cho nhau như thế. Hoặc thành ao bằng xà cừ, đáy ao cát mã não. Hoặc thành ao bằng mã não thì đáy ao cát xà cừ. Toàn là những loại quý hiếm ở thế gian chúng ta vậy các quý vị. Mà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc để xây thành ao và làm cát dài ở dưới, hoặc là lớp láng lát ở dưới đáy ao, giống như chúng ta lấy gạch để xây vậy, lấy gạch để lấy xi măng để xây chát ở đáy ao thành ao vậy các quý vị. Rồi Đức Phật nói hoặc là thành ao bằng ngọc trắng, đáy ao cát vàng tía. Hoặc là thành ao bằng vàng tía, đáy ao cát ngọc trắng. Hoặc lại có ao báu 2-3 đến 7 chất chung nhau hợp lại thành rất là trang nghiêm đẹp đẽ. Đó, chúng ta thấy đây là Đức Phật đang giới thiệu về y báo trang nghiêm thanh tịnh. Ở đây mình gọi là ao báu, dùng để trang trí hai bên tả hữu lầu các điện đài của chư vị Bồ Tát, Thánh Tăng và thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Đó. Có những ao thì bằng hai chất báu, có những ao thì bằng bảy chất báu, thậm chí có những ao thì bằng vô lượng chất báu, tùy theo tâm niệm của chư Bồ Tát, Thánh Tăng và thượng thiện nhân ở thế giới đó được như nguyện vậy. Đức Phật lại dạy tiếp, hoặc lại có ao báu 2-3 đến 7 chất chung nhau hợp lại thành rất trang nghiêm đẹp đẽ. Ở trên bờ ao báu đều có cây chiên đàn. Cây chiên đàn tức là một loại gỗ thơm, gọi đầy đủ gọi là cây chiên đàn hương, một loại gỗ thơm rất quý hiếm. Ở thế gian chúng ta gần như tuyệt chủng rồi các quý vị, vì nó quý, nó hiếm, nó thơm như vậy, cho nên từ cái thời vua chúa ngày xưa người ta đã mua, đã lùng hết rồi. Thời bây giờ chúng ta này, thỉnh thoảng chúng ta thấy những người đi tìm trầm hương vào trong rừng, hoặc là kiếm được ở dưới suối, nó còn cái gốc hoặc là còn cái đoạn nào đó mà nó do lũ lụt nó trôi chảy hàng mấy trăm năm, hàng nghìn năm nay nó còn đó. Thì đắt vô cùng các quý vị. Kiếm được một cái kg trầm hương nguyên chất để đổi đời ngay, được vài tỷ, thậm chí vài chục tỷ ngay, tùy theo cái mức độ, cái sự quý của cái mùi hương của cái khúc gỗ ấy, khúc trầm ấy. Chứ còn cái trầm người ta trồng người ta bán bây giờ các vị ạ, và cái trầm gió người ta trồng người ta bán bây giờ 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm á, mà có hương á, cái trầm đó mà người ta phải trồng cái cây lên nó to to, khoảng độ tầm 2-3-4-50 đường kính 2-3-4-50 đó, vân vân gì đó, xong người ta dùng gì, người ta dùng bằng cái người ta dùng, người ta đẽo vào để cho nó thối, xong rồi nó tự chảy nhựa ra, xong rồi sau nó biến thành cái trầm ấy. Thì cái đấy trầm đấy nó bán thì cũng bình thường thôi, cũng không đắt lắm, cũng đắt nhưng mà ở dạng không phải là đắt lắm, bình thường. Còn cái cây trầm trầm chiên đàn á, bằng cái gỗ chiên đàn á, cái tất cả thân cây nó đều thơm á như nhau á, chứ không phải là cái cây trầm Indo hay là trầm gió hay là cái trầm bây giờ chúng ta trồng bạt ngàn như cái rừng keo á, ở trong rừng hay sao rồi chúng ta dùng thuốc, dùng cái chất gì, dùng nhân tạo để chúng ta gây kích thích để cho nó tạo thành cái u, cái biếu, cái sưng, hay xong rồi sau này cái u, cái biếu, cái sưng của nó đó nó thành trầm á, thì cái đó cũng quý nhưng mà không phải cái trầm chiên đàn hương này. Trầm chiên đàn hương này ở trong kinh Phật nói nó từ cây cho đến nhánh lá nó đều tỏa ra cái mùi thơm và có công năng chữa bệnh. Cho nên vua chúa, quan lại, các bậc trưởng giả giàu có thời phong kiến xa xưa, người ta thường thắp cái trầm hương chiên đàn này ở trong cung điện, trong nhà cửa của họ vậy. Thứ nhất là nó mang cái tính chất về tâm linh, thì nó là đuổi được cái tà khí và tránh được những cái xú khí. Đó. Cái công năng của nó là đem đến cái sinh khí. Cái khói hương trầm của cây chiên đàn này thắp xông lên hương thơm ngào ngạt. Mà hương thơm ở đây không phải là thơm mùi hắc hay là thơm cái mùi khó chịu đâu. Nghe ai ngửi thấy đều rất là hoan hỉ, giống như là cái hương thơm của các loại hương thơm của cõi trời vậy. Nó rất là quý, nhưng bây giờ thì hết rồi các quý vị, hiếm lắm. Chắc chả còn nữa, hoặc là có còn thì chăng nữa chúng ta cũng không đủ phúc để thấy, không đủ tiền để mà mua đâu. Đây là Đức Phật nói là ở trên bờ ao thì đều có cây gì? Cây chiên đàn hương. ở đây gọi là cây chiên đàn, vì để thuận theo văn kinh cho cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta, cho nên chúng tôi khi mà dịch hội tập lại thì bớt chữ hương đi, gọi là cây đều có cây chiên đàn, hoa lá đều tỏa hương thơm ngát khắp mọi nơi. Chúng ta thấy đấy, cái loại gỗ này cả hoa cả lá cả cây đều tỏa ra mùi hương thơm, hương thơm ngát, thơm rất là dễ chịu, khiến cho tâm con người ta nghe thấy, ngửi thấy, thân tâm đều là hoan hỷ nhận trạch, khỏe mạnh, bình an vậy. Cây này thì đặc điểm lại như thế. Xét về tâm linh thì nó còn tránh được những tà khí và đoán được những cái khí lành để vào nhà nữa, xua đuổi những tà khí. Tà khí tức là cái khí của yêu tinh quỷ mị á, vân vân đó, các vị tà thần vân vân đó. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp: những thứ hoa cõi trời như là hoa gì? Hoa ưu bát la màu xanh. Ưu bát la ở đây, ở trong từ điển Phật học dịch là hoa ưu bát la, đây là loại hoa quái trời. Mình thế gian chúng ta gọi là gì, là hoa sen. Nhưng hoa sen ở đây không phải là sen ở quái trần chúng ta đâu, mà sen ở đây là sen ở trên quái gì? Quái trời. Đấy, chúng ta thấy là hoa sen ở quái trần chúng ta nó còn thơm, còn quý như vậy. À, trong đầm gì đẹp bằng sen, đúng không? Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. À, chúng ta thấy hay như thế đấy. Ở đây là sen của thế gian chúng ta, mà còn quý như vậy, còn trang nghiêm như thế, còn thanh tịnh như thế. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo lấy biểu tượng hoa sen để chỉ cho cái sự tu hành ở trong bùn, tức là ở trong nơi quái trần tham sân si đầy rẫy những đau khổ như thế này, mà không bị nó lôi cuốn, không bị vướng bận, vẫn là tự do tự tại, thoát ra khỏi những cái vũng bùn lầy ái dục tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến thủ giới cấm thủ vân vân đấy, để tự do tự tại giải thoát, giống như bông hoa sen mọc ở trong bùn bẩn tanh hôi mà ra khỏi mặt nước thì hoa sen không tanh hôi mà ngược lại rất là thơm và đẹp vậy đó. Cho nên Phật giáo lấy cái biểu tượng đấy cho sự tu hành. Và Việt Nam chúng ta mấy năm trở lại đây cũng lấy hoa sen là quốc hoa. Chúng ta nhớ như hoa sen, quốc hoa của Việt Nam chúng ta lấy hoa sen là quốc hoa. Vì Việt Nam chúng ta là một đất nước này, có rất nhiều những ao hồ, những vùng sình lầy rất phù hợp cho trồng sen. Và đặc biệt là trong một số tỉnh trong miền Nam như nổi tiếng như là Đồng Tháp 10 và một số các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Nổi tiếng là cái đầm sen, những cái hồ sen bạt ngàn ngút tầm mắt ở tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi ngày xưa năm 2007 đi vào đó, vào đúng mùa sen nở, mới thấy được rằng cái sự gọi là cái sắc đẹp của hoa sen khi mà nhìn cả cánh đồng bát ngát ngút cho tầm mắt như vậy. Cả cái hồ to bát ngát như vậy, ngút tầm mắt như vậy. Bước vào thấy đẹp vô cùng thì hoan hỉ vô cùng. Giống như là một cái cảnh giới Tây Phương cực lạc trần gian thu nhỏ vậy, rất là hoan hỉ. Và đây chúng ta thấy Đức Phật nói những thứ hoa quý ở cõi trời như hoa ưu bát la màu xanh. Tức là loại hoa sen màu xanh, Hoa sen đây là hoa sen đó, ở trên cõi trời. Mà hoa sen ở đây là hoa sen gì? Ở cõi Tây Phương Cực Lạc á. Hoa ưu ba la màu xanh, dịch sang tiếng Việt chúng ta nghĩa cho dễ hiểu đó là hoa sen là màu xanh. Rồi hoa bát đàm la màu vàng, hoa câu mật đầu màu đỏ, hoa phân đà lợi màu trắng, các loại hoa đẹp trên, mỗi loại một ánh sáng, loại xanh ánh sáng xanh, loại vàng ánh sáng vàng, loại đỏ ánh sáng đỏ, còn loại trắng thì ánh sáng trắng, rải khắp trên mặt nước, tức là mọc khắp trên mặt nước. Đấy, chúng ta thấy hoa ưu bát la tức là hoa sen màu xanh, hoa đàm bát la, hoa bát đàm la hay là hoa đàm bát la cũng được, vì phiên âm từ tiếng Phạm có thể hoa đàm bát la cũng được, hoặc hoa gì hoa bát đàm la cũng được. Thì màu vàng tức là chỉ cho đây chính là nó là hoa sen màu vàng. Hoa câu mật đầu màu đỏ tức là chỉ cho gì? Hoa sen màu đỏ. Hoa phân đà lợi màu trắng tức là chỉ cho gì? Hoa sen trắng. Các loại hoa như trên ấy, mỗi loại một ánh sáng. Trong kinh Di Đà chúng ta thấy gì? Nói là có hoa sen báo màu xanh, ánh sáng xanh, màu vàng, ánh sáng vàng, màu đỏ, ánh sáng đỏ, màu trắng, ánh sáng gì? Ánh sáng trắng đó, đây chính là đây. Chính là dịch từ hoa ưu ba la màu xanh, hoa đàm ba la màu vàng, hoa câu mật đầu màu đỏ, hoa phân đà lợi màu trắng. Đó. Chính là dịch ở từ tiếng Phạn này mà ra. Mỗi loại một ánh sáng. Loại nào ánh sáng đó ở khắp trên mặt ao báu ở cõi Tây Phương Cực Lạc, thật là trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh vô cùng vậy. Rồi Đức Phật lại nói, chúng Bồ Tát cõi kia, ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói có các chúng Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài giới thiệu với A Nan và đại chúng trong pháp hội ấy, cũng như tất cả chúng ta bây giờ và vô số chúng sinh ở đời mai sau nữa, nói là Bồ Tát, chúng Bồ Tát ở cõi kia. Cõi kia tức là cõi Tây Phương Cực Lạc. Và cả hàng thanh văn. Thanh văn tức là chỉ cho các vị tu hành chính đạo, chứng được quả tu đà hoàn, tức là hàm A Nan và A La Hán đó. Các vị chưa thực hành Bồ Tát đạo cho nên mới chứng được quả thanh văn thôi. Còn khi thực hành Bồ Tát đạo thì mới chứng được quả vị Bồ Tát. Phải phát đại tâm Bồ Đề, thể độ tất cả chúng sinh, quên cả thân mạng của mình để thể độ chúng sinh, thì đó mới gọi là phát tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo. Còn tu mà nhìn thấy thế gian này khổ quá, sợ không dám đi vào đời để giáo hóa độ sinh, sợ rằng mình vào ấy, có khi chưa độ được nó là lôi mình mất, nó làm cho cái đạo hạnh của mình ấy, bị biến mất. Cho nên là gì? Sợ chứng thánh quả rồi liền nhập niết bàn. Ví dụ các vị lên núi ẩn cư tu ở trong gì rừng sâu núi thẳm, chứng thánh quả A La Hán hoặc là thánh quả Bích Chi Phật rồi ấy, các vị dùng thần thông ấy, dùng thiên nhãn thông gì, dùng tha tâm thông gì, dùng túc mệnh thông, thấy rằng cái chúng sinh ở quái xa bà này nó cang cường, nó khó độ lắm, khó giáo hóa, khó dạy bảo lắm, nó cang cường ương bướng ngông nghênh ngã mạn lắm, thậm chí thì mình đem lòng tốt đến với họ, có khi họ là coi mình như là kẻ thù. Cái điều này có các quý vị. Trong cửa Phật chúng ta, từ xưa đến nay chúng ta chứng kiến rất nhiều những điều đó rồi, chứ không phải bây giờ mới có. Cho nên các ngài thấy này, thôi nhập Niết Bàn, chẳng muốn ở lại cái thế gian này nữa. Nhìn chúng sinh nó căng cường ương ngạnh bướng bỉnh, khó dạy bảo như thế, Phật còn chưa dạy bảo được hết, huống chi là mình. Thôi ở lại ngày nào khổ ngày đó, cho nên nhập Niết Bàn ngay. Và các ngài nhập Niết Bàn ở thế giới này, có thể các ngài đi về cõi Tây Phương Cực Lạc, phát nguyện sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, hoặc là sinh về các cõi trời Tịnh Cư, hoặc là sinh về các thế giới tịnh độ của khắp mười phương chư Phật, vân vân. Đó. Nhưng mà các ngài vẫn còn chỉ còn đang trụ ở trong cái hàng thánh Thanh Văn. Mà trong hàng thánh Thanh Văn thì Đức Phật nói là có bốn quả vị. Quả vị thứ nhất là quả Tu Đà Hoàn, quả thứ hai là quả Tư Đà Hàm, quả vị thứ ba là quả A Na Hàm, và quả vị cao nhất của hàng thánh Thanh Văn thừa tức là quả gì? Quả A La Hán. Chứng được đến quả vị A La Hán tức là cũng không bị sinh tử luân hồi chi phối nữa. Cho nên quả vị A La Hán còn dịch là được dịch là bố ma, phá ác và ứng cúng. Đó. Tức là các vị A La Hán thì khiến cho thiên ma ba tuần cũng còn phải kinh sợ, chứ các ngài không kinh sợ thiên ma ba tuần nữa. Các ngài đã ra khỏi tam giới rồi, ra khỏi sự ràng buộc của dục giới, sắc giới và vô sắc giới rồi, cho nên thiên ma ba tuần không làm được gì các ngài nữa. Đó. Các vị A La Hán tự do tự tại trong sinh tử, muốn đó trụ lại thế gian thì trụ, mà muốn đi thì các ngài đi. Đi thì các ngài liền nhập vào Niết Bàn, vào vô dư y Niết Bàn hoặc vô trụ xứ Niết Bàn. Các ngài an trú ở trong đó, dùng pháp thân thanh tịnh của bậc thánh Thanh Văn. Các ngài có thể đi khắp Đông Tây Nam Bắc, đi khắp các cõi trời cõi người, thậm chí vào trong địa ngục các ngài cũng vào được. Vì các ngài có đại thần thông, có đại công đức và có đại trí tuệ, theo gì? Theo quan điểm và tư tưởng của Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Tiểu Thừa. Nói thêm như thế cho chúng ta biết được. Còn quan điểm của Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại Thừa thì quả vị của hàng thánh Thanh Văn đó chỉ là gì? Cái phương tiện, chứ chưa phải là thực chứng Niết Bàn. Mà đặc biệt là trong phẩm Hóa Thành Dụ Đức Phật đã nói. Đó. Các quả vị của hàng Thanh Văn và Duyên Giác á, đấy mới chỉ là hóa thành Đức Phật á, hóa ra mà thôi. Còn cái nơi bảo sở tức là thành Phật á, thì mới là chứng ngộ thật sự. Cho nên hôm qua chúng tôi mới nói Tây Phương Cực Lạc là một trường tuyển Phật là như thế. Chúng ta phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, đó chính là chúng ta đang gì? Đang làm hồ sơ, đang ôn bài và đang thi để đỗ được vào cái trường tuyển Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về vãng sinh về đó rồi á, tức là chúng ta trúng cử, chúng ta đỗ rồi á, tức là về đó chúng ta thì thực sự mới gọi là hành Bồ Tát đạo, tu nhân tích đức, một đời thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Ở trong cái môi trường giáo dục ấy, chúng ta không bao giờ bị thoái chuyển, trừ những người có bản nguyện riêng, như trong 48 đại nguyện thầy đã giảng ở những bài trước. Thế nào là bản nguyện riêng? Đã giảng hết rồi, chúng ta có thể nghe lại. Cho nên ở đây chúng ta thấy cõi Tây Phương Cực Lạc ở thế giới thực sự là một cảnh giới, một môi trường giáo dục tuyệt vời, do Đức Phật A Di Đà là hiệu trưởng. Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Bồ Tát, vân vân đó, các vị đại Bồ Tát đó thì chính là thân giáo sư, là giảng viên thường ở bên cạnh chúng ta để phụ giảng cho Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà vừa là hiệu trưởng, vừa là thầy giảng chính. Còn các vị đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là các giáo viên, các giảng viên để trợ giảng cho gì, cho thầy hiệu trưởng A Di Đà Phật vậy. Đấy. Cho nên đây chúng ta thấy hàng thánh Thanh Văn ở Tây Phương Cực Lạc vẫn có. Vẫn có. Vì sao? Vì các ngài tu ở tu nhân á, tu cái nhân Thanh Văn ở khắp mười phương thế giới, các ngài chứng quả vị A La Hán. Nhưng mà các ngài cũng sinh thời các ngài vẫn niệm Phật A Di Đà, vẫn hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tây Phương. Nhưng mà các ngài thấy chúng sinh càng cường khổ não, khó hóa độ, các ngài không dám trụ lại ở thế gian, không dám đi vào nơi quái khổ đó, vì các ngài sợ vào những nơi đó các ngài lại bị vạ lây. Đấy, giống như Hư Vân Lão Hòa Thượng ấy, chúng ta thấy muốn độ cho chư tăng ở trên núi Kê Túc, muốn làm cho chốn thánh địa của ngài Đại Ma Ca Diếp được trang nghiêm thanh tịnh trở lại, thì nó là gì? Hàng gần ngàn tăng ni ở trên, gần ngàn vị tăng ở trên đó, nó lại kết cấu kết hợp với chi huyện chi phủ, nó đổ oan tội cho ngài, nó vu oan giá họa cho ngài, và nó bắt nhốt ngài đến mấy năm tù tội, tù đầy ở trong gì? Lao ngục. Nó đánh cho thừa sống thiếu chết, chúng ta thấy. Nhưng vào đó thì ngài lại hóa độ được cho gì? Cho những tử tù ở trong đó biết ngồi thiền, biết niệm A Di Đà Phật, biết tới nhân quả, vì sao mà họ lại phải vào ngồi ở trong lao khám, trong nơi tối tăm và mịt mù như thế này. Khi mà những tù nhân hiểu được lý nhân quả thì họ lại ngược lại, là họ không than thân trách phận, không ôm hận với gì, với quan lại triều đình nữa. Tức là quan lại triều đình là người bắt họ, tống họ vào tù khi họ phạm tội trước đây. Cho nên họ ôm hận, họ nghĩ rằng tôi mà ra được, tao mà ra được, có cơ hội tao sẽ giết sạch cả nhà chúng mày. Kiểu như thế. Nhưng bây giờ, được Hư Vân Lão Hòa Thượng, ngài ở trong lao ngục cùng mấy năm như thế, ngài giáo hóa cho vô số những tù nhân ở trong đó gì? Biết ngồi thiền, biết niệm Phật, và biết gì? Biết đọc kinh. Ở đây chúng ta thấy đó, đó là gì? Gọi là thấy chúng sinh khổ, Bồ Tát không đi vào đời để cứu chúng sinh thì ai đi vào đời đây? Cứ như chúng ta này sợ hết vía đây. Như chúng ta này thấy chúng sinh khổ, chúng ta có dám vào không? Chưa chắc đã dám vào. Chúng ta đứng ngoài, chúng ta nhìn, hoặc chúng ta thì quay lưng bỏ đi thôi. Vì chúng ta sợ, chúng ta yếu đuối, chúng ta tự ti, nghĩ rằng mình không có đầy đủ công đức, phúc báo, trí tuệ, cho nên không dám vào đời để những nơi khổ cực như thế để độ sinh. Nói ai chẳng ai mà xa, ngay cả thầy đây. Có một vài bác lãnh đạo ở Bộ Công an và ở trại giam, đợt trại giam ở Thái Nguyên, rồi trại giam ở tận trong Châu Quỳ, ở bên Châu Quỳ và cả trong Thanh Hóa đó, cho người liên hệ với thầy, bảo là thầy mời thầy đi vào đó, thầy giảng để chia sẻ cho những tù nhân ở trong nhà tù của chúng con. Nhưng mình cảm thấy là đức mình chưa đủ, đức mình chưa đủ, đạo mình chưa cao. Mình đi vào nơi đó mà mình không giáo hóa được cho người ta, mà lại biến thành trò cười cho người ta, thì để người ta để coi thường Phật Pháp, thì mình phúc chưa thấy mà lại thấy họa. Cho nên là tôi xin khất các bác là để cho thầy tu hành thêm một vài năm nữa, thậm chí một vài chục năm nữa, là bao giờ thầy thấy cái trí tuệ và đạo hạnh của thầy á, thầy thấy là ổn rồi á, thì thầy mới dám vào những nơi như thế. Chúng ta biết vào những nơi như thế toàn là đại đa số là những người họ bất cần đời, họ đã vào tù rồi, họ bất cần đời. Mà làm rất nhiều những người sẵn sàng làm rất nhiều những việc xấu, việc ác. Tất nhiên cũng có người oan sai, nhưng mà ít các quý vị cũng có. Hoặc là cũng có những người họ có tâm lương thiện, nhưng mà nhất thời họ nóng giận, họ phạm tội giết người hoặc làm gì đó vân vân. Cho nên bây giờ phải kết án tù tội. Trường hợp đó cũng có, nhưng mà ít. Nhưng mà vào những cái nơi như thế mà mình không có trí tuệ siêu phàm bác lãm, không có đạo hạnh xuất chúng hơn người, thì vào đó có khi lại làm trò cười cho người ta. Cho nên là tôi xin khất, không phải là tôi từ chối, nhưng mà tôi xin khất vì tôi thấy là cái trí tuệ và đạo hạnh của tôi còn quá ít, quá mỏng, quá kém cỏi, cho nên là chưa dám vào. Tuy nhiên, tôi cũng biếu một số sách và cũng khuyên các bác, nếu mà được, các bác có thể cho người ta, cho những tù nhân ở trong nhà tù đọc những quyển sách về nhân quả, đọc những quyển sách về tấm gương hiếu hạnh, đọc những cái quyển sách nó mang tính chất giáo dục, đặc biệt là những bài kinh Đức Phật dạy như kinh Địa Tạng, kinh Thủy Sám, kinh Lương Hoàng Sám, vân vân. Những cái bộ kinh đó nó rất thiết thực đối với những tù nhân đang ở trong lao ngục. Và không biết bằng những nhân duyên gì đó mà mấy năm nay cứ thỉnh thoảng lại có những người, những tù nhân ở trong nhà tù viết thư gửi về tận chùa cho chúng tôi. Thì chúng ta biết ở trong nhà tù mà, thì họ, những tù mà họ nhẹ nhẹ, họ vẫn được viết thư. Họ vẫn được viết thư. Đấy, tôi vẫn nhận được lá thư, nhận được mấy lá thư, phải đến hơn chục lá thư. Tù nhân ở tận trong Thanh Hóa, ở Châu Quỳ, ở Ba Vì cũng có. Và họ nói rằng may mắn là được đọc thấy sách Phật. Mà họ nói là cũng may mắn là được nghe thế đi, nghe thế thầy giảng. Thì mình không biết, không hiểu là trong tù họ nghe thầy giảng một cách nào. Tôi chưa hiểu. Thì đặc biệt có cái vị tù nhân ở trong Thanh Hóa viết đến 3-4 lá thư rồi. Mình về viết 3-4 lá thư. Mà tôi cũng bảo các sư ở phòng thông tin là gửi một số kinh sách thông qua giám trại á, tức là trại giam, quản lý trại giam để gửi cho cái tù nhân đấy. Tôi nghĩ rằng nếu mà ở trong nhà tù, nhà nước chúng ta nếu mà nghiên cứu, đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta, đặc biệt là Bộ Công an, nghiên cứu mà làm sao đó cho thì mỗi một ngày cho họ nghe giảng về Phật Pháp khoảng độ 1-2 tiếng đồng hồ để cho họ cải tà quy chính, để cho họ bỏ vọng về chân, để cho họ biết ăn năn sám hối, để cho họ biết hoàn lương, làm lại cuộc đời sau khi mãn hạn tù thì thực sự là tốt đẹp biết bao. Cũng mong muốn như thế. Mong rằng từ cái tâm nguyện, cái ước mơ, mong ước của mình ngày hôm nay có thể được thành hiện thực vào một